soi tận muôn loài, biết thấu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Tinh xích nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ khí này, hàng tình văn khơi tín tâm chân lại. Soi tận muôn loài, biết thấu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thấy tích nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ khí này, hàng tình văn khởi tín tâm chân lại. Hôm nay tuyên lời thọ khí này, hàng tình văn khởi tín tâm trở lại. Hôm nay tuyên lời thọ khí này, hàng tình văn khơi tín tâm trở lại.
Nhờ các cái vị lãnh đạo đảng và chính quyền của tỉnh có một cái tâm đối với nhân dân và đối với tôn giáo. Cho nên tỉnh nhà chúng ta được phát triển từ cả hai mặt, về mặt kinh tế và kể về mặt tôn giáo. Cho nên trong những thời kỳ đó so với thời kỳ này thì chúng ta thấy cái sự thay đổi cái bộ mặt của tỉnh Bình Dương phải là rất lớn. Riêng ở trong cái giáo chúng ta thì hôm nay chúng ta có một cái hội trường lớn như thế này, và chúng ta có đông tăng ni cấm túc và an cư. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng mà mới cái đáng mừng về hình thức, về tổ chức, nhưng mà làm sao ở trong 3 tháng an cư của chúng ta thực hiện cho được cái hoài bão của tiền nhân, của chư Phật, của tổ sư, thì đó mới là vấn đề quan trọng. Cái hoài bão của liên vị tổ sư là gì? Tức là tạo điều kiện để chúng ta tu, và tu thì phải đắc đạo. Đây là một điều tu thì được rồi, nhưng mà đắc đạo đó là cái bước thứ hai và vô cùng quan trọng. Cho nên cái phương ngôn của chúng ta đó, trong vấn đề an cư kiết hạnh, tôi nhớ rút gọn lại bằng một cái lời nguyện đơn giản, gọi là tam hoàn an cư chính đắc tam thừa chi thánh quả, cửu tuần tu học đồng đăng cửu phẩm chi liên quan. Đây là cái chân ngôn mà tu để chúng ta phấn đấu, chúng ta đi lên. Thì trong 3 tháng an cư, đây ta dùng số 3, phải làm sao mà chứng đắc được cái quả của tam thừa. Thì các vị biết cái quả của tam thừa trong kinh Pháp Hoa có nói là Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Đây là gọi là tam thừa. Thì nó gồm có tam thừa nhân và tam thừa quả. Khi mà chúng ta tu là tu nhân, nhưng mà chứng là phải chứng quả. Chứ tu nhân mà không chứng quả thì coi như là vô ích, vô công. Nên làm sao mà chúng ta tránh được cái vấn đề vô công tu thật. Tu cả đời mà không được gì hết thì cái trường hợp này là lãng phí một đời. Cho nên không tu thì thôi, nhưng mà tu về chứng. Thì ở trong đại chúng đây nó gồm có Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, ta gọi là tam thừa. Ai tu Thinh Văn thì chứng quả Thinh Văn, ai tu Duyên Giác thì chứng Duyên Giác, và ai tu Bồ Tát thì phải chứng Bồ Tát quả. Đó là trên cái bước đường tu chúng ta. Thì về quả, về quả thì cái trường hợp đó nó có khác nhau là ở chỗ Thinh Văn thì có bốn quả. Thành ra bốn quả, mà trong bốn quả đó là cái quả thấp nhất đó, của những người sơ tâm thì nhất định đó, chúng ta phải đạt được. Vì nếu chư tăng chư ni mà không chứng được cái quả thấp nhất này đó, ta gọi là quả tu đạo hoàn, thì cái trường hợp đó chưa vượt được cái ngưỡng cửa của thế gian. Cho nên cái phấn đấu nhất của chúng ta là chứng cho được cái quả. Khi mà chúng ta chứng được cái sơ quả thì cái gì xảy ra cho ta đây để lấy đo cái thước tu của chúng ta? Thì ở trong cái sơ quả, báo là cái người chứng được sơ quả thì không còn bị cái trần đau nghiệp chướng và phiền não quấy rầy. Cái bước Chứ có thể là chúng tôi tưởng sơ mà thì chúng ta không bị những quấy này. Và luôn cả ba việc ăn, mặc và ở cũng không chi phối được tâm của vị tu hành. Cho nên xin phước lượng tụng muốn vào cửa thánh thì nhất định là tập. Tức là tập làm sao mà không bị hoàn cảnh chi phối chúng ta. Thế nên hoàn cảnh này chúng ta vừa có gọi là thiên nhiên và xã hội. Ta không bị thiên nhiên chi phối, ta không bị xã hội chi phối, ta không bị phiền não trong nội tâm nổi dậy. Cái hoàn cảnh như thế nào nhưng mà lòng chúng ta vẫn an nhiên tự tại thì đây là điều quan trọng. Phật hoàn cần nhân tâm thì ngài dùng cái câu là đối cảnh vô tâm, đối cảnh vô tâm thì đây là kết quả chúng ta phải đạt được. Thì đối cảnh vô tâm này người ta dễ lầm. Cái này đối cảnh vô tâm tức là những người mà vô tâm, tức là người không nghĩ gì hết, mà không nghĩ gì hết thì người này trở thành gì? Gỗ, đá. Thành ra chúng ta là con người, là con người nhưng mà tu để biến thành gỗ đá. Con người có thể làm được việc này việc kia và biến thành vô dụng như cục đá để mà cản trở cái thế này đi sau. Thì đây là cái gì? Ý là không làm được điều gì nhưng mà cũng cản trở người khác không làm được. Đây là trên bước đường thôi. Cho nên chúng ta nên làm các vị trưởng lão như thế. Tu vô tâm tới mức trở thành gỗ đá, tức là sống đó nói lời gì cho ai hết nhưng mà còn sống. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Đây là cái hạng thứ nhất mà chúng ta nên cân nhắc và nên tránh, không rơi vào, không nên trở thành gỗ đá, không nên trở thành vô tri. Nhưng mà cái thứ hai là vô tâm, ta nên vô tâm vô học. Đây là thánh A La Hán mà chúng ta cố gắng thực hiện. Ta nên vô tâm có nghĩa là phiền não tâm không nổi dậy, vọng tâm không nổi dậy. Thế nên vọng tâm không nổi dậy tức là ở trong trong tiềm thức của chúng ta, trong A La Hán thức chúng ta đã sạch, nghiệp chúng ta đã sạch, cho nên vọng tâm không sanh. Vọng tâm không sanh có nghĩa là đầu tiên là gì? Trên bước đường tu của chúng ta bị và không phải chi phối, nhưng mà ta tu lên lần cho đến cái khi chúng ta không còn bị vật chi phối. Mà còn đây đến cho nên chủ yếu là chúng ta thấy ta gọi là tiền tài danh vọng sắc đẹp và ăn uống ngủ nghỉ, ta còn bị những cái này chi phối, vọng tâm có thể đến cái này. Thế nên trong lòng chúng ta còn nghĩ tới tiền bạc, trong lòng chúng ta còn nghĩ tới ăn uống, trong lòng chúng ta còn nghĩ tới ngủ nghỉ. Đây là trên cái bước đường, đây là gọi là vọng tâm. Cho nên cái vô tâm này có nghĩa là cắt mất cái vọng tâm. Mà khi muốn cắt mất cái vọng tâm này thì đối với chúng ta tập nó phải có đối cảnh. Mà đối cảnh thì ta tập cái vô tâm. Nên trên bước đường tôi khi mà hạ thứ nhất thứ hai tôi hãy tập. Hạ thứ nhất thứ hai thứ ba cái phạm tâm chúng ta còn nhiều, cái phạm tâm chúng ta còn nặng, cho nên cái ham muốn đủ thứ. Mà cái ham gần nhất trong khi ta tu này tôi đã là ham ăn và ham ngủ. Nếu có thêm cái nữa dường. Đây là trên đường tu rất nguy hiểm. Đây là trên đường trên đường tu. Nên bây giờ chúng ta tu mà có tu thì Phật tử mới thâm viếng, mới cúng dường cho nên tới mùa hè thì có đức ăn nhiều, y phục nhiều và tiền bạc nhiều, cái này sai lầm. Nhưng mà ta không thể lên lòng tham, tham thì cái người mà cái lòng tham nó nặng thì khi mà vô hạ tu rồi cái điều gì, cái lý đức này con bố trí phòng ốc, tức là chỗ ở chúng ta có khang trang, có thoáng mát, có vừa ý. Nếu mà còn có ý tham lam thì lại có cái không vừa ý xảy ra. Lòng tham của người nó vô cùng vô tận, cứ điều cái này nó mới khác, được khác nó mới khác. Đây là trên cái bước đường tu kinh nghiệm tôi rồi. Nhưng mà nếu ta tập cái vô tâm nữa, ta nghĩ cái này ở như thế nào cũng được, ta đã ở như thế nào cũng được, cho nên một mình yêu lớn cũng sao chịu. Đó là sự vô tâm. Cái gì xảy ra cho chúng ta, ta phải chấp nhận và phải coi đó là điều bình thường. Tuy nhiên ngày nay những cái chuyện tu chúng ta, những điều kiện chúng ta tốt hơn thầy tổ chúng ta trước đây nhiều lần rồi. Nhưng mà nếu mà nói tham vọng còn thì bây giờ chúng ta đem so sánh trường hạ này có thể là hơn số các trường hạ khác. Nhưng mà nếu so các cái trường hạ khác cao hơn nữa thì chúng ta còn kém xa. Đây là cái vấn đề tu. Cho nên chúng ta hiện tập được vô tâm ở trong cái thân này. Ta đang đi được tu được tốt rồi, chúng ta được biết giới, được an vui là đây là tốt rồi, đây là tốt rồi. Nhưng mà nếu không được biết giới, không được an vui thì quý thầy nghĩ sao? Ta còn dùng biện pháp gọi là tâm niệm an vui, nhất định tới hội an vui là phải tâm chúng an vui. Mà không tập chúng được, không có làm gì cũng dường thì ta cứ móc đá nào đó, ta vẫn tâm niệm đây là một an cư, cho nên ta giữ gìn cấm giới của Đức Phật cách nghiêm túc. Ta luôn nghĩ đến chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh để chúng ta. Cho nên đó là trên bước đường tu. Thì ở trong cái lúc mà tâm chúng ta không kẹt vào trụ xứ, không kẹt vấn đề chỗ ở, thì quý vị nghĩ thêm việc thứ hai này. Vào trường hạ ta có thể tâm ta cứ có thể ăn uống. Mỗi ngày đi đâu ngoài đường chúng ta thấy thức ăn có vừa ý chúng ta. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cứ tới giờ ăn thì chúng ta, mà chúng ta không cần nghĩ là bữa nay thức ăn ngon hay dở, ta nghĩ trước giờ. Tại vì chúng chưa tới giờ để không quả lương thì chúng ta đừng quên. Và Thủ Trí Tấn khi ngồi sẵn tiền, Ngài nói với tôi, Ngài nói bây giờ các thầy tu là sung sướng hơn tôi một chút nhiều lắm. Đây mà. Nhưng mà cái thời tôi thì ta cũng chẳng có sung sướng gì. Thì bây giờ là cái thời tôi thế là chỉ có nước muối thì chưa có nước tương nha. Ở quảng trường Nam Việt Nam chưa có nước tương nha, chưa có đồ ngủ để ăn. Nhưng mà ăn ba cái rau mà ở quảng trường núi nó bỏ, nó dạt ra thì chợ về để cho là chúng ta. Nhưng mà quảng trường đó là còn sướng hơn thờ quảng trường nữa, thì tôi biết thờ quảng trường ăn như thế nào. Cho nên từ cái chỗ mà được nhắc nhở như vậy, cho nên tôi không quan tâm đến vấn đề. Nhưng mà khi chúng ta mà đoạn được cái lòng tham ăn uống này rồi thì lúc bây giờ kinh nghiệm tôi chư thiên cũng được, các món từ nhiều hơn sẽ có. Đây là trong cái bước đường. Cho nên ngày hôm nay mà chúng ta được như thế này thì ta nghĩ tới những người trước, thầy tổ của chúng ta khắc khổ chịu đựng thì chúng ta mới có ngày hôm nay. Đây là trên con đường tu hành, chúng ta nhìn chúng ta thấy. Cho nên lúc bây giờ khi nào mà đoạn được cái tâm ham muốn về vấn đề ham muốn thì lúc đó cái vấn đề cúng dường là Đức Phật đã có dạy các vị chư thiên sẽ cúng dường độ khổ. Đây là nơi bước đường tu, cho nên chỗ ở rồi ăn mặc thì cái Đức Phật này kế tới là gì? Ngủ nghỉ. Cho nên bây giờ chúng ta có điều kiện, có điều kiện trong một cái nước không bao nhiêu là được bình yên, thì bây giờ nó được bình yên cho nên ta mới nổ được ta tu. Thế nên nếu là được bình yên mà không tu thì khi có nhiên tâm tu hết rồi khổ sở lúc bây giờ muốn tu thì chúng ta tu. Cho nên được bình yên cho nên ta nổ được, ta phải cố gắng chúng ta tu chứng được thanh quả. Thì như vậy đó, cái khi mà đắc được thanh quả thì lúc bây giờ ta mới có cái chữ vô tâm. Vô tâm tức là ta không quan tâm tới ăn mặc ngủ nghỉ, ta quan tâm tới tất cả những cái này ta bỏ hết. Thì khi vô tâm như vậy rồi đó, nếu mà để ngừng ngay đây đó, thì quý vị sẽ trở thành gỗ đá mất. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà chúng ta đã đắc tâm quả này rồi thì chúng ta nói tất cả các vị Bồ Tát sẽ hiện ra, các vị Bồ Tát sẽ hiện ra và trợ hóa cho ta, tức là làm cho ta phát bồ đề tâm. Nếu mà lúc đó các vị Bồ Tát không hiện ra thì từ cái chỗ vô lâu này chúng ta đi thẳng vào địa bàn tại gọi là phú tình sinh mệnh. Thế nên trên bước đường tu phú tình sinh mệnh tức là hướng về địa bàn và nhập vô như địa bàn. Các vị sinh mệnh tu là thường hay lâu của chúng ta. Thế nên tôi nhớ khi xưa tôi có cái dịp mang gặp hòa thượng Minh Khấm Sĩ, tức là hòa thượng Danh Chánh. Thế nên hòa thượng Danh Chánh là cái người tu Khấm Sĩ nhưng mà tôi rất là kính trọng, cho nên hòa thượng suốt đời là trầu đạo, nhưng mà hòa thượng không thuyết pháp, không thuyết pháp, quý vị nhớ, không thuyết pháp. Thế nên hòa thượng nói sao? Và từ chúng tôi sanh ra không gặp cái thời kỳ mà phát triển Phật giáo. Ta đã không phát triển Phật giáo được, tức là không gặp các vị hộ quốc nhân vương, không gặp các vị vương quốc mà quý trọng đạo pháp, không gặp các cái vực trưởng giả cư sĩ tể quan hết lòng, cho nên không thể nào phát triển Phật giáo. Nhưng mà không phát triển được Phật giáo ở nước bên ngoài, cho nên ngài vẫn cố gắng phát triển Phật giáo ở trong nội tâm mình, cho nên có thể tu hành, cho nên có thể tu hành. Cho nên ngày nay tịnh xá của các sĩ mọc lên nhiều, cho nên mọc lên nhiều thì có một số người mà không hiểu thì họ nói là các cái tịnh xá này là do cái hòa thượng quý thượng tọa đi trường đi sư để phải nỗ lực mà vận động tiền của xây dựng cho nên chúng ta không có tịnh xá. Thế nên trên Bình Dương đây thì thấy ít cái mình thực sự. Nhưng mà nếu quý vị nghĩ như vậy nè thì dễ rất là tăng thường mà nó rất nguy. Nhưng mà trong lúc đó tôi nhìn thì tôi là cái khác. tôi nhìn nữa là tôi thấy không phải những người mà hiện giờ đang làm trụ trì, đang làm gì viện chủ, đây là những người mà có công mà có thể xây dựng tôi nghĩ. Nhưng mà tôi nghĩ đây tức là cái công lớn nhất là tổ sư Minh Đăng Quang. Thứ hai là Ngài Giác Chánh. Đây là các cái vị mà tôi luôn luôn có cái tâm kính trọng mà tôi nhìn. Nếu không có những người này xây dựng một cái đời sống tạm hạnh, có một cái đời sống tâm linh mà là cái biểu tượng cho quần chúng tín ngưỡng, thì quý vị có đi vận động này cũng chẳng ai cứu gì. Thế này kinh nghiệm tôi thấy các vị tổ, thế này các vị tổ ngay ở Bình Dương đây. Bây giờ có thầy hay là thầy quên rồi, thầy Thiện Duyên, thầy Thiện Duyên mới vừa thưa với tôi là trong cái huyện Tân Nguyên của thầy, thầy đã xây dựng được mới cũng như sửa chữa đến mấy chục cái chùa. Nhưng mà như vậy đó là Thiện Duyên cũng đừng vội mừng, nghĩ rằng mình làm được việc này, nghĩ như vậy rất là thành thường mà phải quy làm được nhiều chùa ở Tân Nguyên là ai? Đây là Hòa Thượng Trí Tân. Tôi nghĩ ngay đó là khi Thiện Duyên thưa với tôi thì tôi nghĩ ngay đó là Trí Tân. Mặc dù trong cái thời vừa rồi thì không xây được, và tưởng hợp trưởng ban trị sự của tỉnh Sông Bé này là không xây dựng chùa nào hết. Nhưng mà cái công đức tu hành của Hòa Thượng từ cái khi mà sơ tâm học đạo, lặn lội từ Tân Nguyên đi xuống Phước Tường để nghe kinh, đây là cái tâm học đạo rất lớn. Và trong suốt cuộc đời hành đạo của Ngài tạo được một cái uy tín, mà uy tín này tôi gọi là ngôi chùa thôi. Cho nên ngày nay Thiện Duyên là thừa kế cái đạo đức của thầy tổ mình để lại, nhờ cái công đức của thầy tổ để lại cho nên lúc bây giờ mình có phát huy cái này. Nhưng mà cái điều tốt nhất là biết kế thừa, tức là biết kế thừa hay là kế thừa được cái công đức của thầy để lại, cho nên từ chỗ này ta mới phát triển. Cái việc quan trọng nhất là chúng ta, cho nên những cái gì ta không thấy mà bắt được, không thấy mà bắt được thì chính cái đó là đạo, cái đó là quan trọng hơn là cái chúng ta thấy mà bắt được. Cái chúng ta thấy mà bắt được thì mọi người có thể lấy được, đánh cắp được, nhưng mà cái không thể thấy mà bắt được, không thể dùng cái hàm tâm mà nghĩ ra được, thì cái này mới thực chất của nó đó là công đức. Đây là cái bước đường tôi được quý vị nên nghĩ được và xây dựng cho được cái đạo đức của mình, và cấu kết cho được giữa cái tâm của mình và cái tâm của các bậc tiền nhân và cái tâm của Phật. Đó là từ cái bước đường tu chúng ta phải nhìn. Cho nên những người mà thật tu thì khi mà họ đạt tới chỗ đối với vô tâm đó, thì tại vì vô tâm cho nên sẽ đi vào niết bàn. Nhưng mà trong lúc đó nếu có mười phương chư Phật phóng quang gia vị tới, phóng quang gia vị tới, tất cả các vị Bồ Tát thỉnh pháp đại phạm thiên vương yêu cầu thì sẽ đi thẳng vào niết bàn. Kinh nghiệm Đức Phật Ngài cũng nói ta rằng cái khi Ngài thành đạo ở cõi Bồ Đề rồi, khi thành đạo ở cõi Bồ Đề thì Ngài lại muốn nhập diệt chứ. Thành đạo rồi thì muốn nhập diệt, ta muốn nhập diệt tại sao vậy? Là vì cái thấy của ta, cái hiểu của ta không thể đem nói cho mọi người hiểu được. Lúc đó Đức Phật vào pháp giới vào âm giới hay ta gọi là quan tại thế giới, tức là giữa ngài với chư Phật không nhau. Cho nên giữa ngài với chư Phật không nhau rồi ở trong cái thế giới của bản thể, thì như vậy thấy an lạc vô cùng. Nhưng bây giờ từ rời bỏ cái bản thể tu chứng này của mình mà trở lại trần gian để mang một cái thân tứ đại của quần vô, để rồi mình đi thức thực sống qua ngày như vậy nên thì ai muốn mình? Đây là cái điều quan trọng nhất đó. Cái người đắc thánh quả, người đắc thánh quả đó, tôi ví như là cái người mà họ đã bỏ được cái cuộc sống nghèo hèn này đó, họ lên lên đỉnh cao nhất, lên lên đỉnh cao nhất của vật chất rồi, mà bây giờ chúng bỏ cái đời sống cao nhất này đó, trở lại làm đời sống công nhân thợ thiền ăn mày xin nhân, thì cái trường hợp để tránh hai lần cho nên lúc đó thì sẽ bằng được mình, sẽ bằng được mình. Nhưng mà vì trong chúng ta như vậy thì khi ta tới cái chỗ vô tâm này, kinh Pháp Hoa thì gọi là tới cái chỗ bãi đánh trống. Khi mà ta đạt tới chỗ vô tâm, ta tới cái chỗ bãi đánh trống này nữa, thì mười phương chư Phật hiện ra. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên người mà có cái ông tánh đại thừa là lúc đó có Phật hiện ra, có Bồ Tát hiện ra. Mà có Phật hiện ra an ủi ta, có các Bồ Tát hiện ra hợp tác với ta, có Bồ Tát Đông Thiên chịu nhìn ta, thì lúc bây giờ ta mới, ta mới dám đi vào trần gian chứ, ta mới dám tập biệt chứ. Đây là tình bước đường tu, tu nhắc như vậy. Cho nên cái bước ban đầu làm sao ta xây dựng cho được cái đời sống tâm linh để chứng được một cái quả nào đó, thì từ trong cái chỗ mà quả chứng đó mà nó đã tiếp nối được với chư Phật, tiếp nối được với chư Phật, tiếp được với chư Phật. Cái ngày nay tôi hay dùng cái chữ tôi là nối mạng. Cho nên chúng ta ngồi đây thì chúng ta biết là trên thế giới đó là gì đó ta, nhưng mà bây giờ đó ta nối mạng được toàn cầu này, thì bây giờ đó tất cả mọi việc xảy ra trên trái đất này đó, ta đều thấy được, ta đều nghe được. Ta nên thấy được, nghe được cũng vậy. Ta tu hành đây là làm sao để mà đối mạng với chư Phật chúng mười phương. Ta đã đi vào dạy chúng ta chỉ có một cái đạt tới vô tâm, tức là thế giới sanh tử này chấm dứt thì thế giới nhất đạt hiện ra. Đây là một điều quan trọng. Cho nên nếu mà chúng ta thức thì ta mới được nhiếp bao được, nhưng mà nếu mà chúng ta ngủ đó thì thế giới thì chìm bao hiện ra. Nếu mà ta sống như thế này nữa là cái thế giới sống ta hiện ra, nhưng mà quý vị muốn biết đó, sau khi ta chết là gì nữa thì phải chết rồi mới biết được cái thế giới hiện ra. Chết rồi nữa thì thế giới chết sẽ hiện ra chúng ta, ngủ rồi nữa thì thế giới chim bao hiện ra, còn thức còn sống thì không thể nào thấy được cái thế giới hiện ra. Nhưng mà trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, cho nên khi mà chúng ta thức như thế này mà ta muốn vào thế giới kia làm thế nào, Đức Phật dạy chúng ta nên gia công thiền quán, gia công tu thiền quán để chúng ta vào thế giới chư Phật. Đây là cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta, phải có gia công tu thiền quán. Mà cái gia công tu thiền quán này là gì? Còn sống nhưng mà ta cắt đứt với cái thế giới sinh tử này, cho nên đây là gọi vô tâm. Cho nên vô tâm đối với cái thế giới này, tức là nhờ thiền quán, khi ta đi vào thiền quán thì cái thế giới sinh tử này chúng ta tự cắt nó đi, cho nên ta vô tâm với thế giới thiền quán. Nhưng mà khi vô tâm với thế giới thiền quán rồi thì nhờ có kinh điển chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta nghĩ đến Phật, gọi là niệm Phật hàng ngày, cho nên lúc bây giờ cái thế giới của chư Phật hiện ra. Thành thế giới của chư Phật thực hiện ra. Cho nên lúc bây giờ ta mới thấy, thấy thế giới Phật, ta thấy thế giới Phật, ta thấy các vị Bồ Tát thành đạo trong mười phương. Đây là cái điều quan trọng nhất của chúng ta. Nếu mà chưa đến chỗ này mà ta tu được thì lúc bây giờ ta cũng gọi là tu môn. Ta đã tới bước đường tu được thì đây chúng ta có hai hạng: cái hạng tu mù và cái hạng tu tu huệ. Cái hạng tu mù của những trường hợp này đó mai rủi, mai rủi cho đến gặp may mắn thì ta thành công được một số việc, nhưng mà gặp rủi ro đó thì chúng ta mất trăng. Cho nên là có người suốt đời tu nhưng mà kết quả đó thì coi như không được. Đó là cái việc quan trọng cho tôi. Cái hạng thứ hai đó là tu huệ, tức là tu sáng mắt. Tu sáng mắt cho nên lúc bây giờ là có chư Phật thông quan gia hộ tới cho ta. Trong kinh Pháp Hoa ta gọi là Phật hộ niệm. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đây là nhờ có Phật hộ niệm. Cho nên Phật hộ niệm cho nên lúc bây giờ chúng ta có cái tánh linh hộ niệm gì? Tức là hộ niệm cho cái tánh linh của chúng ta, hộ niệm cho cái tánh linh của chúng ta. Cho nên cái tánh linh của chúng ta báo cho chúng ta biết mọi việc ở trên cuộc đời. Cho nên việc tốt, việc xấu, người tốt, người xấu, chỗ nên tới và chỗ nên tránh, cái về là chúng ta thấy. Tại sao chúng ta biết bằng cái tánh linh lúc đó Phật hộ niệm. Cho nên cái người nào có tánh linh thì người đã được Phật hộ niệm tới. Chỗ nào có lối mạng toàn cầu thì chỗ đó hình ảnh và âm thanh truyền tới. Đây là cái điều quan trọng. Nếu không nói mạng, không kết mạng được thì âm thanh hình ảnh không tới. Tánh linh chưa phát triển lên được thì Phật huệ không loại tới được. Nên trên cái bước đường tu linh ta cũng đem cái máy ta để đó mà ta ì ạch, ta sửa ta, mà hình ảnh không hiện ra, âm thanh không hiện ra, thì cái người tu hành này cũng vậy. Ì ạch tu trong mấy chục năm nữa mà tánh linh không phát ra được, tánh linh không phát ra được thì Phật huệ không rời được. Nếu Phật huệ không rời được thì chúng ta cũng không biết cái gì xảy ra xung quanh chúng ta. Cho nên cái chuyện đánh tránh là không tránh, mà cái chuyện đáng làm chúng ta cũng không làm để bỏ qua mất cơ hội tốt. Đây là trên bước đường. Trong 3 tháng an cư là cái mùa mà tốt nhất cho chúng ta để chúng ta thực hiện cho được. Trong vô tâm này để cho tâm linh chúng ta phát triển. Cho nên trong 3 tháng an cư, mấy thầy tu mấy thầy nghĩ gì? Tôi nghĩ là trong 3 tháng an cư trước đây là vô tâm. Cái điều thứ nhất là cố thực hiện cái vô tâm này. Cho nên trong cái vô tâm này không quan tâm tới ăn uống, không quan tâm tới ngủ nghỉ, không quan tâm tới mọi điều xảy ra xung quanh chúng ta, không quan tâm tới cha mẹ bà con. Ta nhớ tâm tới thì đạt tới chỗ vô tâm này. Nhưng mà còn có một việc duy nhất đó, chúng ta phải để tâm này. Nếu mà vô tu nữa là tình khổ đấy. Ta nếu chúng ta để tâm là gì? Tức là Kinh Tạng Đại Thừa. Tại vì Kinh Tạng Đại Thừa mới nói đến chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương. Cho nên ta để tâm tới Kinh Tạng Đại Thừa. Ngài viên siêng năng đọc tụng Kinh Đại Thừa, siêng năng niệm nghĩ chư Phật ở trong ba ngày, siêng năng sám hối tội căn. Đây là tiền thân. Ta nên sám hối tội căn cho nên cái nghiệp chúng ta nó nhẹ dần. Rồi siêng năng đọc tụng Kinh điển Đại Thừa, cho nên đầu tiên ta đọc Đại Thừa, đọc cái danh hiệu Phật Bồ Tát, đọc cái hành trạng của Phật và Bồ Tát. Cho nên đọc danh hiệu Phật Bồ Tát, đọc hành trạng của Phật và Bồ Tát thì cái danh hiệu và hành trạng đó nó sẽ đi vào trong tâm chúng ta. Bây giờ vô tâm trợ phục thì thanh tâm này hiện ra. Cho nên ở trong tâm chúng ta nó sẵn có Phật, có Bồ Tát, có kinh nghiệm, có tất cả các cái việc của các ngài làm. Đây là tình huống thường tu. Kinh nghiệm tôi thấy này, tôi nhờ đọc tụng kinh Đại Thừa nhiều, nhờ lại sám hối hồng danh, nhờ lúc nào tôi nghĩ tới Phật, cho nên tôi nhận được cái sự hộ niệm của Phật. Tôi hộ niệm của Đức Phật, nhờ cái sự hộ niệm của Đức Phật cho nên cái tánh linh của tôi nó có những cái kỳ diệu. Cái tánh linh tôi nó có những cái kỳ diệu. Cho nên bữa nay mà tôi định đi đâu, tôi định đi đâu, định làm gì nhỉ, mà tôi thấy trong tâm mình bất an, thấy trong tâm bất an là tôi nhất định là không đi. Tôi nhất định, tôi định rồi có hứa sẵn, có hứa trước được cái điều này tôi tự chủ. Tại sao vì tâm tôi bất an? Tại sao vậy? Vì tâm bất an tức là chứng tỏ phiền não nghiệp khởi dậy. Mà từ nghiệp và phiền não khởi dậy chứ mà ta đi làm thực sự đó, thì cái này làm bằng cái gì? Làm bằng nghiệp và phiền não, tức là ma sự. Làm bằng nghiệp và phiền não tức là làm ma sự. Ta làm cái ma là tập, cho nên ta càng làm thì phiền não càng tăng, nghiệp càng tăng. Cho nên có thầy bắt đầu làm được một số việc, rồi lần lần nữa sẽ không làm được gì hết. Mới bắt đầu nữa thì phát tâm làm, nhưng mà sau nó buồn phiền rồi không làm nữa. Thì có những người đến vui với tôi đấy, là thích tu Bồ Tát Đạo, thích bố thí, thích cúng dường, thích đi làm từ thiện. Nhưng mà lúc sau tới tôi với tôi, nếu bây giờ tôi không làm nữa, tôi nó nguy hiểm vô cùng. Đấy là nguy hiểm vô cùng rồi. Nên tôi đang lúc đường tu mà thối Bồ Đề Tâm như vậy là nguy hiểm vô cùng. Thế tại sao là thối Bồ Đề Tâm? Là trong cái lúc mà chúng ta làm mà ma sự lập tiểu Phật sự. Cái ma sự mà lập tiểu là Phật sự, cho nên ta quyết tâm ta làm nghiệp ta. Kinh nghiệm tôi cũng chia sẻ với thầy, khi ta làm cái việc gì đó mà ta bất an, nhưng bây giờ vì hứa lỡ rồi cho nên phải cố gắng đi, đi trong cái tâm bất an như vậy, đi trong cái tâm mà không muốn làm nữa mà phải làm, thì như vậy nên cái làm đó là Phật. Cho nên có người mời tôi đi thuyết pháp, nhưng bây giờ đến bữa nay tôi lại không muốn đi thuyết pháp. Tôi không muốn, không muốn thuyết pháp, không muốn đi. Tôi thấy lòng mình bất an. Mà nếu tôi cố gắng đi tới đó thì tôi thuyết cái pháp gì? Thuyết cái pháp mà không muốn thuyết nữa, nguy hiểm vô cùng. Kinh nghiệm tôi, cho nên có những lúc mà tôi thuyết pháp quý vị nghe được, có những lúc mà tôi thuyết quý vị không nghe được. Không nghe được là sao? Cái lúc nó vọng tâm. Đây là cho nên chỗ này chúng ta nên cẩn thận. Khi mà chúng ta vô tâm rồi đó, Phật lực gia trì tới. Khi Phật lực gia trì tới, tự nhiên làm thì chúng ta sáng lên. Ta sáng lên, ta nghĩ bữa nay ta đi đâu? Ta đi đâu? Mà khi ta nghĩ ta đi đến đâu đó, ta thấy trong lòng chúng ta an vui. Tới đây chúng ta thấy trong lòng chúng ta an vui. Đây là cái điểm thứ nhất, tôi được một điểm. Ta thấy là, nhưng mà khi ta nghĩ ta đi tới chỗ đó, rồi ta nghĩ tới cái thứ hai, à đi tới đó để làm gì? Nghĩ tới đi rồi, nhưng mà đi tới đó để làm gì? Thì khi ta nghĩ để làm gì đây, cái câu hỏi này tự nhiên quá dài được. Cái gì quá dài? Tức là Phật huệ quá dài, hay là tánh linh chúng ta đã chỉ mặt. Cho nên ta tới đó để ta làm điều thiện, hay tới đó để ta thuyết pháp, tới đó để ta gặp một người nào đó. Đây ta có mục tiêu chứ. Mà khi tự ta khởi một kỷ niệm, ta nghĩ ta tới đó để gặp cái người này. Mà khi ta nghĩ ta gặp người này thì ta vui. Ta tới đó để ta làm từ thiện thì ta thấy tâm, nhưng mà ta nghĩ tâm cho nó để giúp pháp, tâm cho nó để giúp pháp, thì lúc này là ta nghĩ thiên cái là thuyết pháp gì, thế là thuyết pháp gì nữa? Tại vì pháp là vô số pháp môn, tức là phương tiện là vô số, thế là vô số pháp môn. Nhưng bây giờ để chọn pháp môn nào để thuyết, là thuyết cái gì, cái điều này quan trọng, định thuyết rồi nhưng mà thuyết cái gì? Thì bây giờ nếu được Phật hộ niệm tới làm cho cái tâm chúng ta lấy được tìm sáng, lấy được tìm sáng là nên thuyết cái này. Mà khi mà nghĩ ta thuyết cái này thì ta thấy trong lòng chúng ta vui, cho nên ban cái niềm vui ta, ban cái niềm vui xảy ra trong lòng chúng ta đó, thì chắc chắn cái phật sự này sẽ thành. Đó là từ hướng đường tu. Nhưng mà bây giờ định tới đó thuyết pháp, định tới đó thuyết pháp, nhưng mà bây giờ ta không tìm ra được một bài pháp nào để thuyết nữa, không tìm bài pháp nào để tìm được. Cho nên lúc bây giờ tức là Phật không hộ niệm cho ta không có được thuyết pháp, cho nên ta nghĩ ta thuyết pháp cái này vọng tâm. Cho nên lúc bây giờ chúng ta chuyển qua cái hướng khác, ta đang chuyển qua hướng khác đó, thôi không thuyết pháp nữa, nhưng mà tới đó để thăm một người, người bạn đồng hành đồng nguyện nào đó, đồng tu nào đó. Đây là cái gì nhỉ? Tức là không thuyết cho đại chúng, nhưng mà tới đó để gặp một người bạn, để trao đổi một vài cái việc gì đó. Nhưng mà khi ta nghĩ tới cái điều này nữa, ta thấy trong lòng chúng ta thì đầy đủ. Có Phật Huệ rồi là thì mọi việc đều bái đầy đủ. Nhưng mà không có Phật Huệ rồi là thì chúng ta rơi vào ở trong cái trường hợp bế tắc. Đó là cái bước đường tu chúng ta. Cho nên cầu Phật Huệ gia trì tới sau khi chúng ta đạt được cái chỗ vô tâm. Cho nên khi mà đạt vô tâm và được Phật Huệ rồi tới, thì quý vị đem cái này so sánh trên bước đường hành đạo chúng ta, lần lần mình cho chúng ta có kinh nghiệm. Mà kinh nghiệm tôi là ba giai đoạn, ba giai đoạn khi mà nghĩ tới chuyện này thấy an vui, nghĩ tới rồi khi ta làm cái việc này nữa chúng ta thấy an vui. Rồi tới đây, ví dụ bây giờ tới đây để thuyết pháp, mục tiêu chúng ta là gì đây? Nhưng mà tới đây rõ ràng là thấy chúng hội đạo tràng đang đông đúc và vui mừng chờ chúng ta tới là thuyết. Đây là cái điều ta thấy, tức là có Phật Huệ gọi vào ta thấy đúng, cho nên lúc bây giờ ta tới ta làm chuyện này, ta được an vui và ta làm cho mọi người an vui, thì cái trường hợp này là pháp. Nhưng mà bây giờ cái khi ta định tới đó ta thuyết pháp, hay ta định tới đó ta làm Phật sự, nhưng mà khi ta tới đó ta thấy hoàn toàn khác, nó hoàn toàn khác với cái thấy và cái suy nghĩ ta bước đầu, thì quý vị nghĩ sao? Đây là cái thấy sai lầm của chúng ta. Ta nên cái thấy sai lầm của chúng ta thấy không đúng rồi. Cho nên chỗ này nên cân nhắc, nên cân nhắc để trở lại cái trạng thái tu hành vô tâm của chúng ta. Tại vì cái khởi niệm mà tới chỗ đó làm việc nọ việc kia thì cái này cũng vọng tâm, cho nên hoàn toàn không đúng. Thế nên hoàn toàn không đúng, thì hoàn toàn không đúng, cho nên ta biết đây là cái sai lầm chúng ta từ căn bản. Cho nên quý thầy phải trở về đóng cửa lại, tập vô tâm và lại Phật, lại Phật, niệm Phật, đem kinh điển đại sư đã đọc. Đây là trên bước thường tu. Cho nên trong 3 tháng an cư này những quý vị cố thử làm, cho nên làm được những cái việc như vậy đó, thì chúng ta thấy cái kết quả của tu hành. Cho nên cái khi mà chúng ta thực tập cái thiền quán, tức là khi mà chúng ta tu cái pháp này rồi, mà khi tâm chúng ta sáng lên thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy. Cho nên nhìn thấy cái gì? Tức là nhìn thấy lúc bây giờ đối tượng chúng ta là xã hội, tu của chúng ta là thế giới vô vi, tức là Phật. thế giới của thiền định. Thành ra thế giới của thiền định tức là thế giới ta tu, tức là thế giới của tâm. Nhưng mà đem tâm này đó rọi vào cuộc đời, tức là xã hội. Đem tâm chúng ta rọi vào cuộc đời, rọi vào xã hội. Cái chỗ này nữa, Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm đây này, dùng trí thân, dùng trí thân tức là lấy trí tuệ làm thân của mình, lấy trí tuệ làm thân của mình. Cho nên nữa, dùng cái trí thân này nữa mà quan sát trần thế. Ta nên quan sát trần thế, tức là quan sát tất cả các pháp. Trên cái đường tu của chúng ta là như vậy. Cho nên khi vào thiền định để phát sanh trí tuệ, lấy trí tuệ làm thân mạng của mình, thì dùng cái thân mạng này nữa quan sát ngược lại trần thế. Đây là cái bước đường tu. Mà khi quan sát lại trần thế thì cái thấy của chúng ta là thấy khác. Đây là cái việc quan trọng nhất nữa mà quý vị phải suy nghĩ đến đó. Ta đang quan sát lại trần thế, chúng ta thấy trần thế mà không giống như người trần thế thấy trần thế. Ta đang người trần thế mà thấy trần thế là thấy ở trong tham sân và si của mình. Thấy tốt thì ham muốn, thấy xấu thì bực tức. Cho nên mọi việc đó là hoàn toàn không đúng. Cho nên thấy trần thế là gì? Thấy chỗ nào có lợi thì chúng ta làm, thấy người nào giàu sang thì ta muốn kết bạn, thấy người nào có quyền thế thì chúng ta cầu cạnh. Tức là người đời là như thế, người đời là thấy như vậy. Thấy người nào nghèo khó ta tránh xa, thấy người nào hung dữ ta sợ. Nhưng mà thấy người nào có quyền thế, giàu có, tất cả những cái điều tốt này là chúng ta tới. Đó là thấy theo cái gì? Nhưng mà thấy như vậy đó, thì sao? Dẫn vào chỗ chết. Thấy như vậy Đức Phật nói là thấy của kẻ si mê, chứ không phải thấy của cuộc sa môn, của cái đệ tử Phật. Đệ tử Phật thấy theo đệ tử Phật đó, là thấy nhân duyên. Cho nên Đức Phật nói là người nào thấy nhân duyên là người đã thấy pháp, mà người nào thấy pháp người đó là Như Lai. Đây Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên thấy sự vật là phải thấy theo nhân duyên. Mà nhân duyên này thì tức là nhân duyên từ quá khứ, tức là nhân duyên từ quá khứ, nhân duyên từ quá khứ của ta và nhân duyên từ quá khứ của tất cả các cái đôi tay của ta này ngày hôm nay. Cho nên lúc bây giờ thấy theo nhân duyên thì đầu tiên chúng ta thấy cuộc đời, thấy xã hội. Cho nên chỗ này ta nói là thấy quốc độ, thấy chúng sanh, lấy quốc độ và chúng sanh làm đối tượng tu hành của Bồ Tát. Khi mình thấy pháp, ta nên thấy quốc độ, thấy chúng sanh. Thì quốc độ chúng ta thấy sao? Thấy cái quốc độ an ổn hay là cái quốc độ nguy hiểm, nguy cơ? Nên ta nhìn ta thấy cái này. Ta nên trong quốc độ nguy cơ thì ta làm thế nào? Trong quốc độ an ổn thì ta làm như thế nào đấy? Trong thời kỳ an ổn như hôm nay thì chúng ta phải nỗ lực mà phát triển lên, chứ không bỏ mất cơ hội thì không có. Tính bình dương chúng ta là cái tỉnh mà kinh tế đang phát triển, cho nên nó cần cái đạo đức của tăng ni chúng ta nhiều. Cho nên kinh tế phát triển thì cái đạo đức nó phát triển lên, mà cái đạo đức phát triển lên được nên nó mới ảnh hưởng cho những người làm kinh tế này nè, những người trở thành tốt. Những người làm kinh tế mà có cái tâm đạo, có cái tâm tốt thì xã hội chúng ta mới bền vững. Còn những người làm kinh tế giỏi nhưng mà cái tâm của họ không tốt thì cái này chắc chắn không bền. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái cơ hội quốc độ chúng ta đang bình yên như thế này thì cái chuyện nỗ lực tu chúng ta để làm cái biểu tượng cho quần chúng kính. Đây là cái việc quan trọng. khi quốc độ nguy thì ta làm thế nào, khi quốc độ an, quốc độ phát triển chúng ta nên phát triển đạo đức tin trọng. Nhưng mà khi quốc độ nguy, tức là lâm vào trong cái tình trạng chiến tranh nghèo đói, ta nên chiến tranh nghèo đói khổ sở, thì lúc bây giờ nên ta phải chia sẻ cái khổ sở của mọi người để cho mọi người hướng về đạo. Đây là cái điều gì? Nhưng mà trong cái lúc mà chiến tranh khổ sở thì chúng ta lại quan sát con người ở đó, trong cái thời chiến tranh khổ sở đó, thấy nhân duyên. Cho nên tất cả chúng sanh ở trong một quốc độ mà khổ sở đó, ta gọi là nhà lửa tam giới. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi, ta nhìn kỹ trong nhà lửa tam giới, tức là nghèo đói khổ sở hung dữ bạo tàn, tất cả những việc này xảy ra đều gọi là nhà lửa tam giới. Ta đi vào trong nhà lửa tam giới thì bây giờ ta quan sát ra ta thấy gì? Đầy đủ thứ ở trong kinh Pháp Hoa bảo là đủ thứ, nó đủ thứ, nào là quỷ, nào là ma, nào là rắn, nào là thú dữ, tất cả các loài. Tại vì trong chiến tranh cho nên đói khát xảy ra, nạn cướp giật, nạn giết chóc, nạn tất cả những cái gì xảy ra. Nhưng mà trong lúc đó, nếu mà chúng ta bình tâm, chúng ta quan sát đấy, thì ta sẽ thấy có các vị thiền thánh xuất hiện. Cho nên ta nên làm bạn, làm bạn với những bậc thiền thánh. Tại vì là trong chiến tranh, trong cái khó, cái khổ, trong cái những cái điều này đấy, thì chúng ta mới thấy có người tốt xuất hiện, có các vị thiền thánh xuất hiện. Cho nên ta nhìn, ta thấy trên bước đường tu chúng ta, nếu có huệ và thấy nhân duyên, tức là thấy như vậy. Thế nên tôi sanh ra trong thời kỳ chiến tranh, trong thời kỳ chiến tranh, cho nên lúc bây giờ tôi có quan sát kỹ những người trên tôi, những người trong đời của tôi và những người dưới tôi. Ở đây tôi có tìm thấy được những con người tốt ở trong xã hội mình đang sống. Cho nên mình xưa nói một câu mà rất hay, gọi là trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng ở chốn ba quân. Trong cái nguy hiểm đó chúng ta mới thấy có người tốt xuất hiện, có người tài xuất hiện. Đây là sự thật. Cho nên chính trong cái lúc chiến tranh đó chúng ta mới thấy có những người anh hùng, có những nhà cách mạng, có những người tiêu dân tự đức, có những người dám hy sinh cả mạng sống của mình. Đây có nhiều cái tấm gương tốt mà chúng ta đã thấy trên đối tượng tu. Cho nên vừa trước tôi đã ngoài sân vận động, tôi có thấy dưới cái mắt của tôi, cái nhìn của tôi đó, là tôi thấy từ Bác Hồ cho đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, rồi Đại tướng Văn Tiến Dũng, rồi Đại tướng Phạm Văn Trà, tức là những người mà tôi có cái may mắn tiếp xúc được, và có những cái người mà tôi chỉ nghe những người bạn của họ kể lại, tôi nói là tất cả những người này là những bậc anh hùng, những bậc anh hùng, những vị Bồ Tát sanh trên cuộc đời này để mà cứu dân độ thế. Những người này chúng ta nên gần gũi, chúng ta nên gần gũi, nên tôn trọng. Cho nên cái tầm nhìn chúng ta nhìn đây là cái bước đường tu để chúng ta. Cho nên chúng ta mới thấy người tốt ở trong xã hội. Nhưng mà đương nhiên trong những người tốt này nữa, quý vị thấy như là nó có những người xấu. Cho nên người tốt mà bên cạnh người tốt nó có những người xấu. Cho nên khi ta có Phật huệ gọi vào rồi, cho nên ta thấy người xấu và người tốt. Vì vậy đó mà những người xấu chúng ta nên tránh. Cho nên những người xấu ta nên tránh. Cho nên trong cái thời kỳ mà khó khăn đó, cho nên có nhiều người tìm tôi, nhưng mà tôi không bao giờ gặp. Mặc dù người đó có quyền có thế, tôi không bao giờ gặp. Tại vì tôi có cái cảm giác gặp người này mình không không cảm hóa họ được, nhưng mà mình lại bị ảnh hưởng ngược lại. Thì nếu mà biết như vậy thì quý vị có nên ngừng? Chứ không phải là ta thấy cái người này giàu có, ta thấy người này có quyền thế thì ta tìm cách để gần gũi, để nhờ vào hắn. Nguy hiểm vô. Phải thấy người đó họ tốt thiện, họ có cái tâm Phật, họ có cái hạnh Bồ Tát, thì bây giờ để chúng ta tìm, ta học tăng. Đây là từng cái bước đường. Cho nên nếu mà ta có huệ Phật rồi tới rồi thì ta nhìn ta thấy cái nhân duyên giữa ta và chư Phật trong mười phương, cái nhân duyên giữa ta và quốc độ chúng ta đang sống, cái nhân duyên giữa ta và cái xã hội đương thời, thấy rõ cái này rồi thì cứ theo đó làm. Ta thấy đó ta làm có nghĩa là ta nên làm cái gì, ta nên gặp ai, thì cái này rõ. Cho nên làm đúng như vậy thì tâm chúng ta được an lạc và xã hội được phát triển. Đó là tình hướng được. Còn vươn trở lại nữa, không đoạn trừ phiền não, không dẹp được cái trần lao, mà chúng ta lo làm việc này việc kia, thì cái này tôi thấy rất là nguy hiểm. Cho nên tôi mong ở trong 3 tháng an cư này và chư tăng và chư ni chúng ta nỗ lực để làm sao mà tối thiểu cũng đạt tới cái chỗ, cái chỗ mà Trần Nhân Tông nói, tới đối cảnh vô tâm. Tới đây đối cảnh vô tâm rồi, sau khi đối cảnh vô tâm rồi thì mấy thầy cứ hướng tâm về Phật Pháp, hướng tâm về Phật Pháp mà phát triển. Thì Phật Pháp phát triển được thì lúc bây giờ huệ sanh ra. Huệ sanh ra thì thấy rõ cái nhân duyên giữa ta với đất nước chúng ta, giữa ta với cái xã hội chúng ta đang sống, rồi theo đó mà hành Bồ Tát đạo, làm lợi ích cho mọi người. Thì như vậy đó, thì ta có làm người đệ tử Đức Phật được. Thì tôi có số ý kiến như vậy nên muốn chia sẻ cho quý vị, và mong trong 3 tháng này quý vị sẽ gặp hai được những thành quả tốt đẹp.